ta xong cái việc tam pháp tam quy, bây giờ để xin chúng ta học lại một lần cái bài tam quy để cho cái bài của Hòa Thượng tôi thấy nó hơi khó, cho nên chúng ta phải đọc lại, học lại một lần nữa. Các vị tỳ kheo ni sau này trao pháp tam quy cho mọi người, thì đây sư cụ pháp chủ cho một bài mẫu, cho một bài mẫu rồi tùy, phải tùy cái người người ta thọ, cái trình độ khả năng của người ta mà mình giảng để cho người ta hiểu thế nào gọi là tam quy. Đó, cái nhà, cái cột, cái núi, cái sông, cái cây, chỗ nào Phật cũng đứng ở đấy. Thế cho nên bây giờ mang hương hoa cúng dường, liệu Phật có biết không? Sao Phật biết? Phật bằng xi măng sao biết?
Tất cả bản pháp đều có Phật, nên ra còn Phật xi măng cũng có
Phật. Chính Phật đang đứng đấy, tại mình không biết mà mình không ngờ đấy thôi. Chứ thật ra Phật vẫn đứng đấy, cho nên mình cúng Phật cái bông hoa, cái bình bông hay nén nhang là Phật thấy cả. Mà công đức cũng như là cúng khi Phật còn tại thế ở bên Ấn Độ. Thế sao? Như tôi hôm vừa rồi tôi có một cái chỗ rất sai là tôi có chế hiểu các cụ chọn những hoa thật thơm lên cúng Phật. Tôi bảo rằng các cụ chọc Phật thì nói như thế có lỗi không? Nếu mà có tâm chế giễu, có tâm đùa cợt thì cái đó thật có lỗi. Bởi vì người ta cúng dường Phật, người ta được kết duyên với Phật. Chẳng những là cái phước, mà rồi còn trong kinh Pháp Hoa đó có nói các vị chỉ cúng Phật một bông hoa, mà cho đến có người vào cửa trước cái tháp miếu chỉ cúi đầu một tí thôi, hay nói một tiếng Nam Mô Phật thôi, người ta chỉ cúng dường bằng một cái cúi đầu tỏ cái cung kính một tí thế thôi, mà rồi về sau các ngài đều thành Phật cả. Có vậy trong Pháp Hoa nói thế không? Đều đã thành Phật, nghĩa là hiện tại bây giờ chư Phật khắp mười phương đây, hồi xưa cái lúc gieo nhân ấy, các ngài đã làm bắt đầu từ cúng Phật một nén hương, dâng Phật một bông hoa, cho đến vào trong tháp miếu chỉ hơi cúi đầu để tỏ cái lòng cung kính thôi. Đó là do thế mà bây giờ các ngài đã thành Phật ở mười phương rồi. Cho nên trong Pháp Hoa nói minh bạch các ngài đã thành Phật. Đấy, thế cho nên người ta cúng Phật là người ta làm một cái việc lớn, chẳng những là hưởng phước mà còn một cái kết duyên lâu dài, mà do đây người ta thành Phật. Thế cho nên mình nếu đem tâm diễu cợt mà chọc thì cái đó không nên, cái đó phạm tội, phải nhận là phạm tội, không được. Nhưng đây tôi thực sự không phải tôi định tâm diễu cợt, tôi không dám chọc cái việc các ngài, các vị cúng dường. Nhưng mà tôi chỉ muốn nhắc rằng đừng cố chấp, mà phải trở về nhận lấy cái sự tu tâm ấy là cái cần. Quay về cái tâm của mình, đừng cố chấp cái việc ở bên ngoài, mà phải quay về coi soi cái tâm mình mà tu tâm. Đó là việc chính yếu mà Đức Phật đã dặn dò chúng ta cần. Cho nên chúng ta cần phải để ý, đừng cố chấp theo cái sự tướng mà cho rằng như thế là đủ rồi. Theo sự tướng thì quý thật, nó là cái duyên, nhưng mà đã coi như thế là đủ rồi thì chưa thật, chưa đủ. Cũng như chúng mình học ở đây, quy y ngôi trụ trì, rồi phải ngôi quy y ngôi thường trụ, và thứ ba là phải gì? Cái ngôi đồng thể tam bảo. Một cái tam quy chúng ta cũng phần phải vào sâu ba cửa như vậy. Cho nên cái việc cúng dường bằng sự tướng thì như tôi vừa nói là cái rất quý thật đấy, nhưng mà không phải mục đích Đức Phật ra đời để cho chúng ta cúng dường hoa hương. Dĩ nhiên là Đức Phật cũng để hình tượng lại cho chúng ta cúng dường, cho chúng ta có phước. Cái việc này là cái việc rất quý, nhưng mà nó chỉ được cái duyên. Còn cái ý của Phật ấy, là cho chúng ta phải thật tu, thật học, thật tu vào sâu trong Phật Pháp để chúng ta thành Phật ngày mai. Bây giờ chưa thành Phật thì chúng ta cũng phải làm, đi dần lên ngôi hiền, ngôi thánh, xa lìa cái đất vô minh. Nếu cứ cố bo bo khư khư mà chấp cái sự tướng thì chúng ta vẫn còn y nguyên cái bàn chân ở đất vô minh, chưa ra khỏi được. Phải rời những các sự tướng rồi tiến lên thì mới vào được trí bát nhã, mà ra khỏi được cái đất vô minh. Cho nên nhân tiện hôm nay tôi phải xin nhắc lại, thế chúng ta phải tránh cả hai mặt. Một mặt đừng có khư khư chấp tướng để mà cứ không vào được trí bát nhã, nhưng mà cũng đừng có coi thường cái phúc đức của các cụ mà cúng dường, cũng dâng hoa dâng hương, cái tâm thành kính cúng dường. Thì cái phúc đức này là cái cửa mở để các cụ đi dần lên ngôi Phật. Cho nên đừng coi thường, phải tôn trọng và cung kính. Nhưng mà phải khuyên những vị đã biết cúng dường rồi thì phải tiến lên học cái bát nhã tâm kinh, đừng khư khư chấp tướng. Diệu Thuần đọc tiếp. Một thương gia
đi buôn ở xứ Phật chợ.
Mày gì đây? Đây là cái răng con lợn, con heo. Nhưng mà với cái bà già thì đó là răng Phật. Với bà già này thì đấy là Phật. Thế cho nên Phật phóng hào quang, bằng cớ là Phật vẫn đứng tại đó, chứ Phật đâu có đi vắng. Cùng chúng tăng mỗi bữa cơm, mỗi khi thọ dụng của thập phương, phải hướng về Phật để cầu Phật chứng minh cho và ban phước cho cái người thí chủ. Bởi vì tăng thì cũng có các bậc thánh tăng, nhưng mà số đông là phàm tăng, cho nên phàm tăng chưa đủ cái phước đức. Vì vậy cho nên phải cầu Phật và các thánh tăng chứng minh cho thí chủ. Xin đọc tiếp. Tuệ Hân. Trụ trì ngôi Tam Bảo thường trụ và ngôi Tam Bảo đồng thể. Thì bây giờ đây mình đang học với ngôi thường trụ, phải để ý nó có ba ngôi. Thì bên ngoài mình cơ, còn đằng này về mình, sao lại còn phải quay về đâu mà bây giờ phải quay về cái tâm của mình. Tâm của mình thì nó vẫn cứ đứng đấy, mà sao bây giờ lại phải quay về? Đi đâu mà bây giờ là mọi khi mình quay đi rồi bây giờ mới phải quay trở lại. Cứ đi theo những cái vọng tâm, mọi khi đi theo cái vọng, nó xui sân giận, nó xui tức tối, thì cứ đi theo nó, cho nên nó đưa vào luân hồi sanh tử từ vô thủy đến giờ mà vẫn chưa ngừng lại. Nó mang lên thiên đường, nó mang vào thiện địa ngục, nó đưa vào thai châu, nó đưa vào bụng bò, làm đủ các loài từ vô thủy đến giờ rồi. Và cho tới bây giờ vẫn cứ sống theo nó. Ê, tuy nói là quy y thường trụ pháp bảo ở đây, chứ mấy người mà đã quy y được. Số đông chúng ta là chỉ ở cái trình độ quy y trụ trì Tam Bảo. Sư cụ Pháp Chủ mới sợ chúng ta là không thành được cái pháp tam quy. Cứ nói là tôi theo đạo Phật mà pháp tam quy cũng không xong. Mà thật tình là 98% Phật tử chúng mình như vậy. Cho nên sư cụ Pháp Chủ mới kỹ lưỡng và mới viết sẵn một bài là mẫu để cho các con sau này truyền tam quy cho mọi người thì phải nhớ. Nghĩa thường trụ pháp tức là chúng ta phải làm gì? nương tựa cái chân tâm của mình. Thì cái chân tâm của mình nó ở đâu? Ở tận mười phương, làm sao chạy ra ngoài Bắc mà nắm được nó? Thì mình nắm cái nó đang ở nơi mình. Thì tin chắc nó đi, đừng nghe những các cái vọng tâm nữa. Bây giờ phải tập quay về soi lại mình. Những cái vọng tâm là nó cứ khởi niệm lên, thì mình phải sáng suốt mình thấy cái niệm nào, những phàm mà nó đã khởi niệm lên ấy, thì đó là nó có thể là theo cái duyên mà nó khởi. Những cái gì đã theo duyên ấy, thì đều vọng, không có thật. Cho nên có thể nó tốt mà có thể nó xấu, cho nên mình phải nhìn lại nó. Để nó xui mình sân giận thì đừng có nghe, biết mày là vô minh, mày là vọng tâm, tao không chơi với mày. Mặc nó, thế rồi nó tan đi. Như thế 5 lần 7 lần thì là mình quen. Để quen đi rồi ấy thì đừng chơi đánh bạn mới nói nữa. Thế cho nên phải bỏ cái loại tâm ấy mà quay về nương tựa cái chân tâm của mình. Cái chân tâm của mình ấy, nó là cái thật. Cho nên lúc nào nó cũng thường trụ. Nó là mình là nó. Cho nên đừng lo nó mất. Chỉ cần sáng suốt, đừng lầm cái vọng tâm. Cho nên cứ ở ngay nơi mình, cứ an ổn bình tĩnh. Cứ mỗi khi mà xúc sự gặp các công việc ở nơi mắt, nơi tai, thế là cái vọng tâm nó nổi lên, thì đừng biết ngay đây là vọng, không phải mình. Quay về nương tựa cái chân tâm, tức là an định lại, thế thôi. Cái đã gọi là cái tâm của mình thì nó đứng đấy, nó đâu có đi vắng, đi xa. Cho nên không sợ gì cả, cứ an định lại thôi. Nhưng mà cần nhất là hai việc. Để dù các vị muốn tu cao hay tu thấp, bây giờ mới nói chuyện tam quy đây, nghĩa là bước đầu tiên, nhưng mà cũng vẫn phải có hai việc là định và tuệ. Lúc nào cũng phải có định với có tuệ. Hai cái người bạn này ấy, chúng ta phải sống chung, không lúc nào giờ, cho tới khi mình thành Phật. Mà thành Phật rồi độ chúng sanh cũng vẫn cứ phải có hai cái thứ này. Cũng như cái xe là phải có hai bánh, cũng như con chim là nó phải có hai cánh. Đã. Cái thương tâm của cái xe một bánh, của con chim mà lại chỉ có một cánh, cũng như là con người mà cụt nó một chân, là một cái khổ. Chẳng những là một cái khổ mà là một cái khó khăn để mà sống. Thế cho nên chúng ta bây giờ ngay pháp tam quy, phải có cái định và cái tuệ. Cái định nghĩa là tập bình tĩnh an hòa, đừng rối rít lộn xộn. Cái rối loạn ấy chính là cái vọng tâm rồi đấy. Hễ cứ thấy nó rối loạn là biết nó là vọng rồi, mình hãy ngồi im đã, mặc nó một lúc để cho nó tan đi ra, rồi hãy làm gì thì làm. Này, thế chúng ta được bình tĩnh thì cái đó gọi là định. Có định cơ thì mới nói chuyện có tuệ. Thế tuệ tức là sáng suốt, đừng mê nữa, tỉnh ra. Thế đấy, thế thì như thế, tỉnh ra, có an định cái tinh thần, rồi mình sáng suốt, ngó lại mình. Đừng chạy theo cái tham, cái sân. Hễ nó xui mình, hôm nay đi về thăm con cháu, thế thì biết ngay và còn sống được mấy ngày nữa mà còn đi chơi, nên ở chùa để tu, để an định cái tâm lại. Đừng nghe cái tâm nó vọng, nó thúc giục, nó xui đi về thăm con, thăm cháu, hay là xui đi Đà Lạt đi chơi, thì biết là những cái không phải tâm của mình. Thế hay là những cái lúc các chồng chị em, cho đến con chó con mèo nó có bậy bạ trên chánh điện, mình thấy nó muốn nổi xung bực bội, thế thì cứ định cái thần lại, sáng suốt mà ngó, thì biết đây là cái vô minh, cái mê muội, đừng theo nó. Thì cái chân tâm của mình đấy, chân tâm và mình là chân tâm. Cho nên cứ an định thì là sáng suốt. Mà chính cái định với cái sáng ấy nó là chân tâm của mình. Thế như thế là trở về với cái thường trụ pháp đạo. Nếu mà làm như thế là người tỉnh, là theo Phật. Còn nếu không làm như thế thì theo ma, thì mất tam quy. Mất cái tam quy này này, đó là theo ma, đi đường tà. Mới cứ theo những cái tham, cái giận, những cái hư vọng, thì đó là đường tà. Cho nên phải quay về thường trụ pháp bảo, mà nương tựa quy y. Thì đây là cái việc chúng ta phải làm. Nếu các vị không, chúng ta mà quên cái việc này ấy, thì coi như là chúng ta vẫn đi đường ma. Chúng ta đâu có quy y tam bảo.